Có những căn nhà, giọng bà vang lên, chỉ cần còn tiếng ai đó gọi mình trở về thì chưa bao giờ thật sự tối. Khán phòng im xuống. Trong 30 giây, Duy Khang nối lại đường truyền. Tôi đưa tiếng mưa về đúng vị trí, ra hiệu diễn viên tiếp tục và khép sự cố như thể nó vốn nằm trong kịch bản. Khi cảnh kết thúc, những người góp giọng ở phía sau vỗ tay trước cả khán giả. Duy Khang ngả người trên ghế. Cô vừa lấy tiếng, mưa che một đường truyền chết. Tôi lấy câu chuyện che nó. Tiếng mưa chỉ giúp khán giả không nghe thấy chúng ta hoảng. Mình khiêm bước vào phòng. Tôi tưởng anh sẽ hỏi vì sao tự ý đổi thứ tự. Anh đặt tập giấy bị rơi lên bàn, nói với toàn bộ nhóm. Từ hôm nay, khi có sự cố trên sóng, quyết định âm thanh của Thanh Du là quyết định cuối. Ai cần phản đối, đợi khi đèn đỏ tắt. Đó là sự công nhận công khai đầu tiên tôi nhận được ở Vân Thanh. Nó không phải lời khen, nó là quyền hành động, vì thế có giá trị hơn nhiều. Nhược Lam đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực. Buổi diễn tập được cứu, nhưng đoạn giới thiệu nhà tài trợ chưa phát. Tiếp đó chưa qua đối chiếu phạm vi, tôi nói. Chỉ là một đoạn dài 20 giây, dùng giọng đã được làm mượt. Giọng được làm mượt vẫn thuộc về một người. Cô ta mỉm cười. Cô Lạc, nếu kiểm tra từng hơi thở, chúng ta sẽ không bao giờ lên sóng. Bà Tôn Mai vừa bước vào, nghe đúng câu cuối. Vậy đừng dùng hơi thở của chúng tôi để kiếm tiền, bà nói. Nhược Lam không thể đáp lại mà không làm mình xấu đi. Cô ta gật đầu với bà, rồi rời khỏi phòng. Bà Tôn Mai quay sang tôi. Cô làm đúng, nhưng người mềm giọng chưa chắc mềm lòng đâu. Tôi biết. Cô biết mà mắt, vẫn nhìn theo giám đốc Tạ suốt lúc anh ấy vào à? Tôi suýt, làm rơi bút.